Trước tiên xin thay mặt cho thính giả của đài SBS xin chúc mừng liên danh bảo tồn và phát triển vừa được chính thức ra mắt với cộng đồng ở trong cái đại hội về bầu cử và bầu lại hội đồng tư vấn và giám sát. Thì người thủ ủy của liên danh bảo tồn và phát triển là anh Phong Huy Nguyễn. Xin chào anh Huy.
Chào anh Quốc Vinh và chào tất cả các quý vị thính giả của SBS Radio.
Anh Huy là một khuôn mặt không lạ gì ở trong cộng đồng, nhưng mà cái liên danh lần đầu tiên anh ra làm thủ ủy thế này thì là mới. Và hôm nay thì chính thức ra mắt. Xin anh có thể giải thích dùm cho bảo tồn và phát triển là gì? Tại sao anh lấy cái tên đó?
Kính thưa quý vị thính giả, là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa thì cái hoài bão của chúng tôi cũng như là cái mong ước của chúng tôi là đóng góp một phần nào để xây dựng và phát triển cộng đồng. Thì rất là nhiều ngày tháng chúng tôi suy nghĩ là nếu mà chúng tôi ra một liên danh thì chúng tôi phải làm cái gì, cái hướng đi của chúng như thế nào. Thì chúng tôi thấy là bảo tồn, là vì tài sản của cộng đồng nó có quá nhiều, những những đàn anh, những bậc trượng thượng đã đi trước đã gây dựng cho chúng ta bao nhiêu những cái tài sản để lại, những cái tiền đồ cũng giống như là chống cộng sản Việt Nam, thì chúng tôi là hậu duệ thì chúng tôi phải bảo tồn và gìn giữ những cái gì tốt của cộng đồng và truyền lại cho thế hệ sau. Song song với những chuyện vấn đề bảo tồn thì chúng tôi muốn phát triển cộng đồng, làm sao mà cho cộng đồng lớn mạnh hơn. Thì cái phát triển ở đây là chúng tôi sẽ xoay quanh về vấn đề văn hóa, xã hội, hành chánh và làm sao cho cộng đồng vững mạnh hơn, kết nối ba thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba lại với nhau và đẩy mạnh nhiều lĩnh vực phát triển của cộng đồng.
Cảm ơn anh Huy nhiều. Trong liên danh của anh là gồm có 7 người. Bây giờ như thế này, xin phép tất cả quý vị lần lượt tự giới thiệu mình tên với thính giả của đài SBS và có lẽ tóm tắt trong một câu thôi. Vào cái thời điểm này khi lần đầu tiên lên tiếng với thính giả của đài SBS thì quý vị ấp ủ cái hoài bão gì ở trong đầu mà quý vị nghĩ rằng hoặc là quý vị hy vọng rằng trong 2 năm tới có thể thực hiện được? Đầu tiên xin mời anh David Nguyễn. David Nguyễn là cho vị trí ngoại vụ.
Trước hết xin kính chào anh, xin kính chào SBS. Cái mơ của em á, là always là vô cộng đồng á, là em muốn á, là em muốn kéo cho mấy em trẻ vô cộng đồng nhiều hơn. Thứ hai nữa em muốn á, là cho mấy cộng đồng khác biết á, là cộng đồng Việt Nam mình ở đây là cộng đồng mình mạnh mà mình có potential để làm excel in mấy cái area của business mà mấy cái chuyện khác nữa. Lý do gì đó bởi vậy kỳ này em muốn vô lợi để sinh hoạt với cộng đồng.
David Nguyễn đã là ngoại vụ của ban chấp hành cũ, bây giờ lại tiếp tục cái công việc ngoại vụ này thì không hiểu là trong cái nhiệm kỳ mới này David làm cái gì khác hoặc là mới hơn so với cái nhiệm kỳ trước.
Cái kỳ này em nghĩ cái team của mấy em muốn là mình muốn kéo cho mấy em trẻ vô để vô politics nhiều hơn. Tại vì anh cũng biết hiện tại bây giờ trong politics ở Úc đây mình không có Việt Nam của mình được một tiếng nói. Hay nếu mà mình không có được một người Việt Nam tiếng nói thì ai sẽ bảo vệ cho Việt Nam của mình? Thì cái này là cái team của anh Paul là mấy em muốn là kéo mấy em trẻ vô để học hỏi, để push cho em trẻ để vô politics.
Cảm ơn David Nguyễn rất nhiều. Kế tiếp là...
Dạ, em là Trần Mỹ Vân, ứng cử viên của Phó Chủ tịch Nội vụ. Em ước mơ là được thấy cộng đồng của mình ngày càng phát triển hơn. Trong đó thì cái sự đoàn kết với nhau giữa các hội đoàn, đoàn thể phải thể hiện một cách mạnh mẽ. Như vậy thì cộng đồng của mình mới lớn mạnh được. Thì nếu mà mình lớn mạnh từ trong trứng nước của mình á, thì ra bên ngoài mình mới có thể có được tiếng nói quan trọng đối với những chính phủ của Úc này.
Phải lo về vấn đề nội bộ có nghĩa là phải liên lạc, phải làm việc với các hội đoàn. Nãy giờ chúng ta tham dự cái đại hội bầu cử ở bên ngoài, chúng ta cũng thấy rằng là để mà có thể thực hiện được cái điều mà luật sư Nguyễn Quốc Toàn đã nói khi mà được bầu làm chủ tịch của hội đồng tư vấn giám sát, ông Toàn ông nói rằng là chúng ta có thể có nhiều bất đồng nhưng mà không nên có bất hòa. Thì nãy giờ chúng ta theo dõi cái cuộc họp ở ngoài kia thì phải nói là tranh luận rất là sôi nổi. Thì không hiểu cô Vân có tự tin rằng là có thể giúp để mà xây dựng cái không bất hòa đó hay không?
Dạ, cái chuyện này thì Vân thấy nó cũng rất là khó, tại vì sau nhiều năm, coi như là 40 năm, cái chuyện này vẫn xảy ra. Thì cái đó là mình phải có sự chấp nhận, tại vì mình sống trong một thế giới dân chủ thì phải có những cái sự đó. Nhưng mà nếu mà ban chấp hành và ban hội đồng tư vấn và giám sát đồng một lòng, hiệp một ý làm cái chuyện đó thì Vân nghĩ cái chuyện đó nó sẽ từ từ được giảm đi.
Cảm ơn cô Vân rất nhiều. Và bây giờ là...
Dạ, em tên là Đỗ Trung Xuân Nguyên, em là ứng cử viên Phó Chủ tịch Văn hóa và Giáo dục.
Một trong những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây mà tôi nghĩ rằng là qua các đời ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do, không riêng gì ở New South Wales mà ở các tiểu bang khác cũng vậy thôi, là chúng ta tìm cách làm thế nào đó gìn giữ được tiếng mẹ đẻ cho các cháu sinh ra lớn lên ở đây. Đó là một cái công việc phải nói là không dễ dàng tí nào. Nó đòi hỏi sự đóng góp của chính cha mẹ, mặc dù là cũng được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục của Úc đây rất nhiều, họ mở những cái trường lớp dạy cuối tuần vân vân. Thì không hiểu là kỳ này đó ban chấp hành có cái chủ trương gì hoặc là có cái ý định gì trong cái lĩnh vực đó hay không?
Dạ, vài năm trước đây thì em cũng đóng góp dạy thêm tiếng Việt cho các em dạy ở trường ở Harrington Street. Em thấy cái điều đó là rất là tốt. Riêng em đã qua đây cũng lâu rồi, nhưng em vẫn biết viết, biết đọc tiếng Việt, và em rất hãnh diện về điều đó. Và em mong rằng những thế hệ sau này, hiện giờ em vẫn dạy học, rất là nhiều tiếp xúc với những trẻ em, đặc biệt là người Việt trong cộng đồng chúng ta. Em vẫn thường khuyến khích những học trò của em, tuy là em dạy toán, nhưng mà em cũng khuyến khích là mình nói tiếng Việt, vì mình còn biết tới cội nguồn của mình nữa. Mình có thể nói chuyện với ông bà, cha mẹ một cách lưu loát, là em nghĩ là mình nên tự hào.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Và tiếp theo là...
Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Khánh Hoàng, em là ứng cử viên cho chức vụ Phó Chủ tịch Kế hoạch ạ. Thì nếu cho em cơ hội thì em sẽ mong rằng những cái kế hoạch mới của em sẽ có giúp cộng đồng chúng ta được vững mạnh hơn, để có thể phù hợp với nhịp phát triển của xã hội, có nghĩa là những cái bước phát triển mới, chứ không chỉ đi theo những cái guồng máy đã có sẵn từ trước đến nay. Thì chúng em sẽ cố gắng vận dụng tất cả những cái nguồn tài nguyên, nhân lực và vật lực, những cái mà những người trước đã không để ý đến hoặc là đã không tận dụng tuyệt đối, để giúp xây dựng cộng đồng của chúng ta.
Không hiểu cô có thể giải thích cụ thể hơn một chút xíu hay không? Tức là bây giờ làm sao vận dụng những cái nguồn tài nguyên và tài lực mà lâu nay chưa được tận dụng, thì đó là cái gì? Đó là những ai?
Thí dụ như trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều người thành đạt về mặt kinh tế, có rất nhiều người thành đạt về mặt giống như khoa bảng, nghĩa là người ta học rất là giỏi, người ta rất có tài năng. Nhưng mà bởi vì cộng đồng chưa đến gõ cửa, mời gọi họ đến tham gia với cộng đồng, cho nên là những cái người đó họ đã không tham gia, chứ không phải là họ không muốn tham gia. Thì nhiệm vụ kế hoạch của em, thí dụ một hướng thôi, là em sẽ liên lạc, chủ động liên lạc với những người businessman, hỏi là họ có muốn tham gia giúp đỡ cộng đồng chúng ta hay không, kêu gọi đóng góp thêm. Thì khi có nguồn tài lực sẽ dồi dào hơn, hoặc là khi mà những em trẻ họ muốn đóng góp nhưng mà họ chưa có cơ hội để tiếp xúc với cộng đồng, thì chúng ta phải chủ động đi đến với những em trẻ đó để chúng ta kêu gọi họ, mời em đến tham gia với cộng đồng. Cộng đồng sẽ có những chương trình này, thì em nghĩ thì sẽ tăng cường thêm phần nhân lực, tài lực chẳng hạn, cho cộng đồng.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Và kế tiếp là...
Dạ, em tên là Nguyễn Hồng Liên. Dạ, chào anh và các đài SBS. Cái vai trò của em là ứng cử viên thủ quỹ.
Thủ quỹ tức là giữ tiền đó.
Dạ đúng rồi, giữ tiền cho cộng đồng.
Nãy giờ trong phiên họp thì cũng có một hai người cũng phát biểu rằng là tuy không có cái tình trạng tham nhũng hay là dường như là nó thành cái thói quen thì phải. Trong các cuộc họp của cộng đồng thì người ta đều nói đến chuyện tiền bạc. Và anh Phong Huy hồi nãy cũng đã cam kết rằng là sẽ có những cái chấn chỉnh nhất định để làm thế nào đó cái tài chánh của ban chấp hành nó sẽ minh bạch hơn so với khi mà trong 2 năm tới đây, trong cái nhiệm kỳ của quý vị. Thì không hiểu là cô sẽ đóng góp như thế nào cụ thể ở trong cái mục tiêu đó.
Dạ, đây là tài chánh của cộng đồng, nên lúc nào mình làm cái gì mình cũng phải nó minh bạch và rõ ràng để mình có thể mình phát triển cộng đồng mình lành mạnh hơn. Nên cái điều mà về tài chánh mà phải minh bạch là cái điều mà mình phải làm thôi. Tụi em là tính là sẽ báo cáo tài chánh mỗi 3 tháng. Thì mình muốn cho cái đó nó được sổ sách nó đầu rào đỏ, nó được hoàn thiện hơn và rõ ràng hơn. Để cho cộng đồng thấy là cái tiền chi tiêu hay như thế nào đó, dạ, thì nó được minh bạch và rõ ràng hơn, dạ.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Bây giờ tới thành viên trẻ nhất, sinh ra lớn lên ở Úc, ở trong liên danh bảo tồn và phát triển.
Linh Phương xin chào anh và Linh Phương xin chào tất cả quý vị đang nghe đài SBS. Em đang ra ứng cử viên chức vụ là bí thư, thư ký. Và trong cái team của em thì rất là value teamwork và collaboration. Nên cho dù em đang làm thư ký thì em cũng sẽ giúp tất cả team của em làm những mấy cái chức vụ khác. Giống như là chị Xuân Nguyên thì đang quản lý về khu văn hóa. Thì em thì sở trường của em thì là ca sĩ và cũng là rất là thích văn nghệ. Nên em rất là passionate về kết nối cả hai thế hệ để làm trong những mấy cái performances để giúp cộng đồng của người Việt của chúng ta.
Tài năng ngày nãy giờ mới nghe chút xíu thôi là thấy rất nhiều rồi. Nhưng mà tại sao cái lý do em lại ra ứng cử vào ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do ở New South Wales lần này?
Tại vì Linh Phương thì Linh Phương thấy là Linh Phương muốn represent cái generation của Linh Phương và cái generation tiếp theo. Và Linh Phương thấy rằng là nhiều em trẻ hiện nay thì nghĩ rằng cái Vietnamese community toàn là những người lớn tuổi không mà không có thích hợp cho họ. Nên Linh Phương muốn làm cái giống như là cái image và representing, nói với họ là cái Vietnamese community của chúng ta rất là hoan nghênh tất cả mọi người. Không những là người Việt của chúng ta mà tất cả mọi lứa tuổi, và chúng ta cũng muốn kết nối với mấy cái cultures khác, tại vì Australia cũng là rất là multicultural.